làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ sáu của tuần thương khó kỷ niệm Chúa cứu thế Giê-xu chịu khổ nạn. Chúng tôi xin tạm gác lại một kỳ loạt bài làm môn đệ Chúa để mời quý thính giả nghe một bài giải luận kinh thánh nói về kết quả cái chết của Chúa cứu thế Giê-xu dựa trên lời dạy của Chúa ghi trong Phúc Âm Giăng chương 12 câu 24. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Dựa trên lời dạy đó, chúng ta sẽ tìm hiểu cái chết của Chúa Giê-xu đem lại ích lợi gì. Chúng ta có thể trả lời vắn tắt như sau. Thứ nhất, khổ hình và cái chết của Chúa Giê-xu phơi bày tấm lòng gian ác cùng cực của con người nói chung và của giới cầm quyền tôn giáo Do Thái đương thời. Các thầy cả phe thông giáo đảng Pharisee là thành phần mũ cao áo dài được trọng vọng trong xã hội, được coi là những con người đạo đức nhất trong xã hội. Nhưng trong vụ án Chúa cứu thế, họ đã tự phơi bày ra tấm lòng gian ác cố hữu. Có đến 3 lần tổng trấn La Mã là Phi-lát, người thụ lý vụ án tuyên bố không tìm thấy nơi Chúa Giê-xu có một lỗi phạm nào đáng chết. Thế mà những người lãnh đạo này, vì lòng ganh tị với danh tiếng Chúa trong dân chúng, đã cố quyết áp lực Phi-lát phải kết án tử hình. Thứ hai, Kinh Thánh khẳng định tính chất nghiêm trọng của tội đem đến hậu quả cuối cùng là cái chết. Án lệnh của Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi là linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Và tiền công của tội lỗi là sự chết, đó là Roma chương 6 câu 23. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu chỉ có thể chuộc tội cho con người bằng cái chết hiến tế của Ngài thay thế cho con người. Và đó là giải pháp cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời cho nan đề tội lỗi của con người. Thứ ba, động cơ khiến Chúa Giê-xu chấp nhận cái chết đó là vì tình thương và không thể giải thích cách nào khác. Kinh Thánh cho biết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Đây là tình thương. Ấy không phải là chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Đó là theo Thư Giăng thứ nhất chương 4, câu 9, câu 10. Đối với con người, chết là kinh nghiệm cuối cùng và cũng là thất bại cuối cùng trên trần gian. Cho đến nay, tất cả mọi nỗ lực của con người chống lại với cái chết đều thất bại. Tuy nhiên, cách đây 2000 năm, khi nói về cái chết của Ngài, Chúa Giê-xu đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc để nói lên một chân lý sâu sắc, nhưng cũng là nguyên tắc, đồng thời là hy vọng duy nhất cho con người để đắc thắng sự chết. Cách đây hơn một thập niên, tuần báo Newsweek với chủ đề 2000 năm của Chúa Giê-xu ghi nhận những ảnh hưởng sâu đậm của cơ đốc giáo trong lịch sử thế giới. Tác giả bài báo đã viết những dòng đầu như sau. Các sử gia không ghi lại sự Giáng sinh của Ngài và trong suốt 30 năm âm thầm kế tiếp chẳng ai chú ý. Một người Do Thái sống trong vùng đồi núi Galilee, nổi tiếng về tài giảng dạy và chữa bệnh, xuất hiện vào năm 33 tuổi tại Jerusalem trong đại lễ vượt qua. Trong 3 ngày, Ngài bị bắt, bị xét xử, bị kết tội phản nghịch rồi bị xử tử hình như một phạm nhân tầm thường hơn hết. Môn đồ của Ngài bảo rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Ngoại trừ những người tin Ngài thì biến cố này đã qua đi không ai chú ý. Nhưng 2.000 năm sau, các thế kỷ đã được tính từ năm ngày Giáng sinh tại Nazareth. Các niên lịch ở Ấn Độ và Trung Hoa, cũng như niên lịch Âu Châu, Mỹ Châu và Trung Đông, đều theo mốc thời gian đó mà ghi dấu khởi đầu của thiên niên kỷ thứ ba sau Chúa Giáng sinh. Câu hỏi được nêu lên là vì sao Chúa Giê-xu đã để lại ảnh hưởng sâu rộng đối với nhân loại trong suốt 2.000 năm qua? Chắc chắn không phải do những gì Chúa đã làm trong 3 năm ngắn ngủi trong một vùng đất nhỏ hẹp chỉ bằng 1/10 diện tích nước ta cho một số người ít oi, phần đông là giới bình dân. Ai có thể thay đổi cả dòng lịch sử nhân loại và để lại ảnh hưởng sâu đậm, lớn rộng như thế chỉ trong vòng có 3 năm? Thông thường, để nhận định về cuộc đời sự nghiệp của các vĩ nhân, người ta chú ý đến những công trình nhân vật đó đã thành đạt trong một hay nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, khoa học, giáo dục, tôn giáo, xã hội, văn học, nghệ thuật hay thể thao. Trong trường hợp của Chúa Giê-xu, Ngài không viết một quyển sách nào, không thành lập một trường đại học nào, không hoạt động chính trị và cũng không điều khiển một guồng máy nhà nước nào. Nhưng hàng nghìn năm qua, người ta không thể phủ nhận ảnh hưởng sâu đậm của Ngài. Sau khi phục sinh về trời, Chúa Giê-xu chỉ có trên trần gian một nhóm môn đệ ít oi, nhưng tại sao Ngài có thể để lại một ảnh hưởng cả nghìn năm đối với toàn thế giới? Hiển nhiên, người ta không thể truy nguyên ảnh hưởng của Ngài từ những thành đạt đã làm trong 3 năm ngắn ngủi, nhưng phải tìm từ một nơi khác. Và đó là điều Chúa Giê-xu đã tiết lộ qua hình ảnh của hột lúa mì phải chết đi khi gieo xuống đất mới đem lại kết quả. Ảnh hưởng của Chúa Giê-xu không xuất phát từ những việc Chúa làm trong 3 năm chức vụ, nhưng đã lưu xuất từ cái chết của Ngài và sự phục sinh xảy ra sau đó 3 ngày. Nói đến ảnh hưởng của Chúa Giê-xu, đúng ra phải nói đến ảnh hưởng của cái chết của Ngài, chúng ta mới có thể thấy chỗ khác biệt đến độ tương phản với tất cả các nhân vật tôn giáo khác trong cả lịch sử nhân loại. Những người đương thời và ngay cả các môn đệ cũng không hiểu được tầm quan trọng về sự chết của Chúa Giê-xu. Khi Chúa báo trước rằng Ngài sẽ bị bắt, sẽ bị xét xử và sẽ bị giết tại Jerusalem, thì chính Phi-e-rơ là môn đệ thân tín của Chúa đã can gián Chúa và đã bị Chúa quở trách nặng nề. Khi Chúa Giê-xu bị bắt, bị xét xử, bị kết án rồi bị đóng đinh trên thập tự, thì nhóm môn đệ của Chúa tan tác. Đây là biến cố hoàn toàn ngoài suy nghĩ của họ. Họ không bao giờ nghĩ rằng Chúa Giê-xu, đấng họ tin là con Đức Chúa Trời, với quyền năng như thế, lại có một kết thúc bi thương như vậy. Trong 3 năm thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã làm bao nhiêu phép lạ, chữa lành bao nhiêu người mắc bệnh nan y, thậm chí gọi người chết sống lại. Nhưng khi bị đóng đinh trên cây thập tự, khi bị người ta chế giễu nhạo cười, bảo rằng nếu Ngài là con Đức Chúa Trời, thì hãy xuống khỏi cây thập tự để họ thấy và tin, thì Chúa Giê-xu đã không làm gì cả, chỉ câm lặng và cuối cùng đã chết. Người ta kết luận rằng Giê-xu đã cứu người khác mà không cứu được chính mình. Đối với những người đương thời, cả những người vô tín lẫn các môn đệ, sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là một thất bại ê chề và là một sự thật phũ phàng. Đây là bức tranh trung thực của Kinh Thánh ghi lại cái chết của Chúa Giê-xu, không tô vẽ thêm, không cố làm giảm bớt tính cách bi thảm của cái chết này. Chính Chúa Giê-xu khi suy nghĩ đến cái chết cận kề cũng không tránh khỏi bối rối, vì chính Ngài cũng không muốn phải uống cái chén đau thương đó, như được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 26, câu 37 đến câu 39. Ngay cả đối với Chúa Giê-xu, sự chết không phải là một kinh nghiệm dễ dàng, nhưng Chúa đã cương quyết dâng sự sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, là mục tiêu Ngài nhập thể. Trở lại với hình ảnh minh giải của Chúa Giê-xu về hạt lúa mì phải chết sau khi gieo xuống đất thì mới đem lại kết quả lâu dài, Richard DeHaan đã thuật lại câu chuyện sau. Trong chuyến về thăm làng cũ ở một trang trại miền núi sau 35 năm xa cách, một giáo hữu đứng tuổi hăm hở đi thẳng ra con suối chảy cắt ngang trang trại để xem những cây walnut ông trồng khi còn là một học sinh tiểu học nay ra sao. Ông ngạc nhiên thích thú nhìn một hàng cây cao lớn uy nghi, dợp bóng, mọc dài theo bờ suối. Bất giác, ông cũng nhớ đến đống hột walnut còn lại ông để trên gác xếp trong căn nhà cũ. Dạo bước về nhà, ông mở cửa, leo lên căn gác quen thuộc. Đống hột walnut vẫn còn đó, đầy bụi bặm và váng nhện. Ông dùng mình so sánh hai hình ảnh tương phản. Hàng cây cao ngất uy nghi xanh tươi bên bờ suối và đống hạt walnut khô cằn bụi bặm trên gác xếp. Cái gì thay đổi hai số phận này? Bí quyết nằm trong chân lý Chúa Giêsu tiết lộ. Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Cái chết của Chúa Giêsu là thiết yếu cho chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu đã cương quyết tiến đến cái chết trên đồi sọ. Hột lúa mì phải chết, phải biến dạng, phải tiêu tan, thì cây lúa xanh tươi mới vươn lên, mới ra bông, mới kết hạt. Rồi những hạt lúa này sẽ tiếp tục tiến trình đó, chấp nhận bị chôn xuống đất, biến dạng, tiêu tan, để mọc lên vô số những cây lúa mới. Đó chính là cách Chúa Giêsu thay đổi cả dòng lịch sử nhân loại, khởi đầu bằng cái chết của Ngài, tiếp theo là bằng sự phục sinh vinh quang một khi hạt lúa đã chết đi. Bây giờ chúng ta nói đến cái chết của Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải đi một bước xa hơn vào ý nghĩa thần học của cái chết này. Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết của một người công chính, một người tuyệt đối vô tội. Theo định nghĩa, Đức Chúa Trời là đấng công chính, Đức Chúa Trời đòi hỏi sự công chính nơi con người. Tội nhân không thể thoát khỏi trừng phạt. Như người Việt chúng ta ai cũng biết câu nói bảo rằng thiên bất dung gian. Bản chất công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi. Trong khi con người là tạo vật cao quý nhất của Ngài lại từ lâu sa đọa trong tội lỗi. Kinh Thánh nhiều lần khẳng định rằng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của tình thương. Thật ra yêu thương là bản chất của Ngài, cũng như công chính và thánh khiết cũng là bản chất vĩnh hằng trong Đức Chúa Trời. Vì yêu thương, Đức Chúa Trời không thể chịu nổi, không thể nỡ để con người phải bị đọa đầy trong tội lỗi, để cuối cùng hư vong trong hỏa ngục. Đó là lý do Chúa Giêsu đã trở thành giải pháp cứu rỗi nhân loại. Đó là lý do Chúa Giêsu là đấng vô tội đã bằng lòng tự nguyện chịu chết thay thế cho con người. Có người đã đặt vấn đề bảo rằng Đức Chúa Trời công chính mà để Chúa Giêsu là đấng vô tội chịu chết một cách oan ức như thế thì Ngài có công chính không? Câu trả lời của chúng ta sẽ đưa đến một chân lý cơ bản trọng yếu khác. Nếu Chúa Giêsu chỉ là một con người vô tội không mà thôi thì Đức Chúa Trời bất công. Nhưng vì Chúa Giêsu cũng chính là Đức Chúa Trời trong thân xác loài người, cho nên vấn đề đã khác hẳn. Nói khác đi, Đức Chúa Trời là quan án công chính, không thể bỏ qua tội phạm. Nhưng sau khi kết án, chính Ngài đã nhận án phạt thay cho phạm nhân, để phạm nhân được sống, như câu chuyện về một quan tòa, sau khi tuyên phạt một phạm nhân nghèo khổ, đã lấy tiền túi của chính mình nộp phạt. Sự chết của Chúa Giêsu đã khởi sự cho một dòng sinh mệnh mới. Hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Khi một người nhận tiền chuộc mạng mà Chúa Giêsu đã đóng bằng cái chết thay thế trên thập tự giá, lúc đó Đức Chúa Trời là quan án mới có thể tuyên bố tha bổng và người đó sẽ nhận ơn tha thứ của Ngài, được chia sẻ sự sống mới của cây lúa mọc lên qua sự phục sinh vinh quang của Chúa Cứu Thế Giêsu từ cõi chết. Kinh Thánh khẳng định rằng trong Adam mọi người đều chết, nhưng trong Chúa Cứu Thế mọi người đều sẽ sống lại. Mong rằng những nét chấm phá trên sẽ giúp quý thính giả hiểu vì sao sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã thay đổi hơn 2.000 năm lịch sử của nhân loại. Cũng ước mong rằng sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu không chỉ là những giáo lý trong Kinh Thánh, nhưng thực sự cũng chuyển đổi cả cuộc đời mỗi chúng ta. Lịch sử thế giới thay đổi vì mỗi con người thay đổi từ một tội nhân thành con cái Đức Chúa Trời. Có câu chuyện kể về một ông vua hấp hối cho gọi 4 người vợ vào cung chăn chối. Người đầu tiên đến bên giường là hoàng hậu. Bà quỳ bên giường nghe tiếng ông thều thào. Suốt 40 năm qua, vừa khi lên ngôi ta đã chọn nàng, phong cho nàng làm hoàng hậu. Nàng đã cùng ta đi chu du khắp vương quốc rộng lớn, giàu có và đẹp đẽ này. Ngay cả những chuyến xuất ngoại sang các vương quốc lân bang hay đi đến những kinh đô tráng lệ xa xôi, ta cũng đều đem nàng theo, không rời nàng nửa bước. Ta đã chăm sóc nàng chu đáo, để nàng không thiếu bất cứ thứ gì. Ăn uống toàn cao lương mỹ vị, áo quần toàn gấm vóc lụa là. Nàng ở trong cung điện sang trọng kẻ hầu người hạ. Điều gì tốt nhất, đẹp nhất, hay nhất, ngon nhất, thì nàng là người đầu tiên được hưởng. Nhưng bây giờ, ta phải từ giã thế giới này. Ta muốn có nàng bên cạnh. Nàng có muốn đi theo để gần gũi ta như bao nhiêu năm tháng qua không? Hoàng hậu nhìn nhà vua bằng ánh mắt thương hại, buồn bã trả lời. Tâu bệ hạ đã yêu thương chăm sóc thần thiếp rất mực, đã dành mọi ưu quyền, mọi điều tốt nhất cho thần thiếp suốt cả đời. Thần thiếp vô vàn biết ơn. Nhưng bây giờ bệ hạ muốn thần thiếp cùng với bệ hạ đi sang thế giới bên kia, thì rất tiếc, thần thiếp không thể chiều ý bệ hạ được. Thần thiếp quyết định ở lại đây, được chừng nào hay chừng nấy, còn bệ hạ phải ra đi một mình, mà thậm chí thần thiếp cũng không thể tiễn chân bệ hạ được, dù chỉ là một quãng ngắn. Nói xong, bà hoàng hậu uể oải đứng dậy lui ra. Nhà vua lặng người trong giây lát, rồi hướng ánh mắt về phía bà chánh phi vóc dáng đẫy đà, xiêm y rực rỡ, trên người trang sức đầy vàng ngọc. Bà chánh phi tiến đến đứng gần long sàng. Nhà vua thều thào mở đầu. Nàng biết rằng, ngoài hoàng hậu, nàng là người được ta chăm sóc rất chu đáo. Trong suốt 40 năm trên ngôi, ta không bỏ qua bất cứ cơ hội tốt nào để tích lũy cho nàng, không biết cơ man nào là vàng bạc châu báu. Không có một món trang sức quý hiếm nào nàng muốn mà ta không cho. Ta cất trong kho riêng của nàng hàng ngàn hàng vạn đồng vàng. Thật ra, phải nói là ta say mê nàng, đến nỗi tích lũy cho nàng bao nhiêu cũng không biết chán. Bây giờ sức ta đã tàn, lực ta đã cạn, và không bao lâu nữa ta sẽ phải ra đi. Nàng có muốn cùng đi với ta không? Bà chánh phi với gương mặt lạnh như tiền nhìn nhà vua hấp hối, với ánh mắt sắc như dao, giọng nói cương quyết trả lời gằn từng tiếng. Muôn tâu bệ hạ, thần thiếp rất tiếc, không thể làm theo ý muốn tham lam của bệ hạ được. Vừa khi bệ hạ nhắm mắt xuôi tay ra đi vào cõi muôn đời, thần thiếp sẽ tức khắc ôm cầm sang thuyền khác, mà có thể là nhiều thuyền khác nữa đấy. Xin bệ hạ đừng buồn, vì đó là quy luật, mà chính thần thiếp cũng không muốn. Thần thiếp không bao giờ ở với người chết, mà chỉ muốn ở với người sống mà thôi. Nhà vua chết lặng, gương mặt vốn đã xanh xao vì bệnh hoạn, nay lại như sạm hẳn đi. Ông mí môi, dướn người lên, toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập, mắt nhắm nghiền. Mọi người tưởng ông sắp chút hơi thở cuối cùng. Hồi lâu nhà vua mở mắt ra, hướng về phía bà Thứ Phi. Trong bốn người vợ, bà Thứ Phi cao nhất, mảnh khảnh, gương mặt thông minh, cặp mắt trong sáng, với đặc điểm nổi bật là bước đi nhẹ như mây như khói. Bà đến bên giường hấp hối của nhà vua với nụ cười tự tin, khiến cho nhà vua trong giây phút như được hồi sinh. Nhà vua mấp máy. Nàng biết là ta quý mến say mê theo đuổi nàng. Ta đã dành một phần lớn cuộc đời ta để lo lắng chăm sóc nàng. Bao nhiêu người tôn trọng ta cũng chỉ vì ta có nàng. Nàng từng là tim, là óc của ta. Bây giờ hầu hết mọi người đã bỏ ta. Còn nàng thì sao? Nàng có muốn cùng ta sang thế giới bên kia không? Ánh mắt trong sáng của bà Thứ Phi bỗng dưng trở nên xa vắng. Bà nhìn nhà vua buồn bã nói, Tâu bệ hạ, thần thiếp rất muốn cùng đi với bệ hạ, nhưng điều đó không thể được. Vừa khi bệ hạ ra đi, thần thiếp cũng sẽ ra đi, nhưng không theo bệ hạ, mà sẽ theo mây, theo khói, bay về chân trời quên lãng, mà không một ai có thể níu kéo được. Nhà vua nấc lên, nghẹn ngào, mắt hướng về người vợ cuối cùng vốn là một tỳ thiếp. Từ nãy giờ bà ngồi yên lặng ở một góc xa trong bộ xiêm y nhàu nát cũ kỹ, dáng hình gầy gò, tiều tụy như một người thiếu ăn lâu ngày. Không ai thấy bà mà nghĩ rằng người này đã từng được nhà vua sủng ái. Khi mọi người đã đi hết, bà rón rén đến quỳ bên giường, Nhà vua nhìn bà ái ngại. Ái phi, ta thật hối hận vì đã bao năm tháng qua ta lãng quên nàng. Ta bận việc triều chính, những lúc rảnh rang ta lo cho hoàng hậu, đến với chánh phi, thứ phi, mà không một ngày nào nhớ đến nàng. Bây giờ trong buổi hoàng hôn của cuộc đời ta trên giường hấp hối này, tất cả những người kia đã bỏ ta lại một mình. Còn nàng thì sao? Nàng cũng sẽ bỏ ta chăng? Người tỳ thiếp ngước lên nhìn sâu vào cặp mắt vàng vọt của nhà vua, nói với vua bằng một giọng chân thành nhưng thật buồn. Muôn tâu, trong giây phút này, tiện thiếp biết nói gì? Tất cả những nỗi đau khổ, thất vọng, chán trường, lo lắng và sợ hãi của bệ hạ cũng là những nỗi đau khổ của thần thiếp. Dù bệ hạ đã nhiều tháng năm bỏ bê và quên lãng thiếp, nhưng không một giây phút nào thần thiếp không nghĩ đến bệ hạ và mong cho bệ hạ hồi tâm để có một ngày bệ hạ nghĩ đến thiếp. Nhưng ngày đó không có cho đến hôm nay, kể là quá trễ. Nhưng dù vậy, thần thiếp sẽ không bỏ bệ hạ. Thần thiếp đã một lần kết hiệp với bệ hạ từ một ngày rất xa xưa thì không bao giờ thần thiếp rời xa bệ hạ. Thần thiếp sẽ cùng đi với bệ hạ sang thế giới bên kia. Và dù không thể giúp gì cho bệ hạ, thì thần thiếp cũng đành chịu thống khổ chung với bệ hạ trong cõi muôn đời. Nghe xong những lời tha thiết đó, hai mắt nhà vua nhắm lại và thân xác lạnh dần. Đây là câu chuyện ngụ ngôn về một ông vua vô danh, mà thật ra mỗi chúng ta chính là ông vua đó. Mọi người đều có bốn điều chân quý: thân xác, tài sản, tri thức và linh hồn. Khi nhắm mắt xuôi tay đi vào cõi muôn đời, cái lìa bỏ chúng ta đầu tiên là thân xác, dù chúng ta có lo toan, chăm sóc cho thân xác kỹ lưỡng đến đâu. Cái thứ hai bỏ chúng ta để ôm cầm sang thuyền khác là tài sản, tiền bạc. Cho dù chúng ta đã đổ bao nhiêu mồ hôi công sức suốt cả đời để thâu gom và cất giữ trong tủ sắt trong ngân hàng, nhưng ngay khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay từ giã thế giới này, tiền bạc, tài sản của chúng ta sẽ tức khắc vào tay người khác. Cái thứ ba bỏ chúng ta là học thức, quyền thế, danh vọng, địa vị. Dù chúng ta đã bỏ nhiều năm tháng học hành rồi tính toán hoạch định bon chen thâu đạt, nhưng ngay khi từ giã cuộc đời, học thức, danh vọng và địa vị của chúng ta bỗng dưng tan thành mây khói. Cuối cùng, chúng ta chỉ còn lại linh hồn, một linh hồn bệnh hoạn vì đã bị chúng ta quên lãng, bỏ phế trong nhiều năm tháng. Chúng ta lo cho thân xác, lo tích lũy tiền bạc, tìm kiếm tri thức và danh vọng mà bỏ quên, bỏ đói linh hồn. Nhìn lại bao nhiêu năm tháng cuộc đời, đã có mấy lần chúng ta thực sự nghĩ đến linh hồn và nghiêm túc chuẩn bị cho cõi muôn đời. Nhiều người đã phung phí cả cuộc đời vào những điều không bền vững, tích lũy những điều mình không thể giữ được một khi phải từ giã thế giới này bước vào cõi vĩnh hằng. Thật là đáng tiếc. Cho dù chúng ta có sống đến 70, 80 hay 100 năm, thì rồi tất cả mọi người đều cũng sẽ đến ngày phải vĩnh biệt thế giới này để sang thế giới bên kia, mà Kinh Thánh gọi là cõi vĩnh hằng hay cõi đời đời. Có người chuẩn bị khi ra đi, nhưng cũng có nhiều người không quan tâm hoặc không biết phải chuẩn bị gì. Chúa Giê-xu từng cảnh cáo, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người sẽ lấy chi đổi linh hồn mình lại? Chúa cũng dạy, đừng sợ kẻ giết thân thể mà không làm gì được linh hồn, nhưng thà sợ đấng giết được thân thể và bỏ linh hồn trong địa ngục. Đó chính là đấng các ngươi phải sợ. Kết thúc bài triết luận về cuộc đời, vua Salomon viết, chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các giới gian Ngài, như vậy mới là tròn phận sự. Vì Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi việc, thiện lẫn ác, và cả đến những việc bí ẩn hơn hết. Chuẩn bị duy nhất và thích đáng nhất cho mỗi chúng ta là đặt lòng tin nơi cái chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin rằng Chúa chết vì mình và Chúa chết thay thế cho mình. Kinh Thánh cho biết quyết định đặt lòng tin nơi sự chết của Chúa Giê-xu sẽ tức khắc đem đến hai kết quả mầu nhiệm. Thứ nhất, tất cả mọi tội lỗi của tín nhân được tha thứ, giấy nợ được xé bỏ. Thứ hai, sau khi sạch tội, người tin Chúa được ban sự sống thiêng liêng để có thể nối kết tương giao với Đức Chúa Trời để trở thành con cái Chúa như sứ đồ răng khẳng định. Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Để nhận được hai kết quả trên, bạn cần phải làm ba điều. Thứ nhất, tin Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu là Thượng Đế thành người. Thứ hai, ý thức mình từng phạm nhiều giới gian Chúa. Và thứ ba, quyết tâm ăn năn từ bỏ tội lỗi và nếp sống cũ. Xin đừng trì hoãn, mà ngay giờ này, hãy thưa với Chúa lời cầu nguyện chân thành sau đây. Kính lạy Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đã xuống thế làm người cách đây hơn 2.000 năm để chịu án chết thay cho nhân loại, trong đó có con. Xin Chúa đoái xem đức tin và lòng chân thành của con hướng về Ngài trong thì giờ này. Xin tha tội cho con và tiếp nhận con. Xin ban Đức Thánh Linh tái sinh và biến đổi con trở thành con cái Ngài. Xin Chúa ngự vào lòng con để dẫn dắt cuộc đời con, phù hộ con trong chặng đường còn lại trên trần gian, để con có thể sống cuộc đời phục vụ tha nhân, hy sinh và tận hiến như Chúa đã sống. Sau khi đã hết những ngày của con trên trần gian, xin Chúa tiếp rước linh hồn con vào nước thiên đàng vinh hiển muôn đời. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Với lời cầu nguyện chân thành trên, bạn đã đặt lòng tin nơi Chúa và trở thành tín hữu. Bạn cần tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng qua hội thánh địa phương để được tăng trưởng vững mạnh trong niềm tin mới. Xin bạn cũng liên lạc để chúng tôi thêm lời cầu nguyện cho bạn và gửi biếu bạn những tài liệu cần thiết xây dựng đức tin trong Chúa. Xin viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001a@yahoo.com. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho bạn trong hành trình theo Chúa.